Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và Giảng Chân Tướng Pháp Luân Đại Pháp tại San Jose, California và Perth, Úc. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng người Việt tại San Jose, California. Tết âm lịch của Việt Nam trùng với ngày Tết cổ truyền của Trung Quốc, đó là vào ngày 10 tháng 2 năm 2024. Các học viên được mời tham gia lễ hội chợ đường phố thường niên được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2 tại San Jose, California. Cô Trần Quốc Anh cho biết các học viên đã được mời tham gia lễ hội trong nhiều năm. Cho đến nay, nhiều người đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tại Trung Quốc. Ban tổ chức rất ủng hộ và bố trí cho các học viên một vị trí nhộn nhịp gần lối vào. Trong lễ hội kéo dài 3 ngày, một số học viên trình diễn các bài công pháp và những người khác phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp hoặc trò chuyện với những người tham dự lễ hội. Họ chia sẻ cho mọi người về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và việc các học viên vẫn bị bức hại ở Trung Quốc vì đức tin của họ. Bình An là một y tá và cô cảm thấy kiệt sức trong môi trường làm việc căng thẳng khi chồng cô là anh Jason bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 4 năm trước. Anh ấy đã kiến nghị cô tu luyện. Nhận thấy việc tu luyện đã giúp chồng biết quan tâm đến gia đình hơn, cô Bình An cũng bước vào tu luyện. Cô Bình An chia sẻ rằng, sau khi tu luyện được 2 tuần, cô cảm thấy vui vẻ hơn, tràn đầy năng lượng và có suy nghĩ sáng suốt hơn. Cô thấy dễ dàng hơn để xử lý công việc và việc nhà. Cô chia sẻ, hàng ngày tôi luyện công ngay khi thức dậy, và cả ngày của tôi diễn ra suôn sẻ. Các đồng nghiệp rất ấn tượng trước những thay đổi tích cực của cô, nên cô Bình An đã chia sẻ với họ về Đại Pháp và cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Anh Jason là một kỹ sư phần mềm, và anh cho hay việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh trở thành một người tốt hơn, mang lại lợi ích cho bản thân anh và những người xung quanh. Anh thường giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người khác. Cô Mia cho hay, chị dâu của cô đã giới thiệu cho cô về Pháp Luân Đại Pháp 4 năm trước. Cô Mia đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp và ngay lập tức bị cuốn hút. Cô từng có rất nhiều câu hỏi như là tại sao chúng ta lại đến thế giới này? Thế giới này được hình thành như thế nào? Vũ trụ vận hành như thế nào? Pháp Luân Đại Pháp đã trả lời tất cả các câu hỏi của cô. Trước khi tu luyện, cô Mia nghĩ mình là một người tốt. Cô nói, nhưng sau khi tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp để chỉ đạo cho cuộc sống hàng ngày, tôi đã hiểu rõ hơn về cách để trở thành người tốt hơn, đề cao bản thân và đối xử với người khác với tâm từ bi. Trước đây cô cho rằng quyên góp tiền nghĩa là người tốt, bây giờ cô hiểu rằng người ta phải chú ý đến đạo đức và quan tâm đến người khác. Cô cho biết, khi gặp mâu thuẫn, thay vì đổ lỗi cho người khác, trước tiên tôi nên hướng nội và xem mình có thể cải thiện ở điểm nào. Chúng ta phải trân quý đức và có lòng bao dung. Lòng tốt thực sự là gì? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này cho đến khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội Tết Nguyên Đán tại Perth, Úc. Cộng đồng người Việt đã tổ chức lễ đón Tết Nguyên Đán vào ngày 16 và ngày 17 tháng 2 tại Perth, Úc, và các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham gia sự kiện. Lễ hội được tổ chức tại Kirahemf, ngoại ô Perth. Các gian hàng của lễ hội có nhiều món ăn và hoạt động đa dạng dành cho trẻ em. Người dân mặc trang phục dân tộc, múa rồng múa lân, ca hát, nhảy múa và trình diễn thời trang. Lễ hội kết thúc bằng màn bắn pháo hoa chào đón năm Giáp Thìn 2024. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng biểu diễn các bài công pháp, biểu diễn chống lưng và múa rồng và đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Nhiều người đã dừng lại tại quầy thông tin để xem trình diễn các bài công pháp và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người ngỏ ý hỏi xem họ có thể học pháp môn này ở đâu. Ông Dean Smith, một thành viên Thượng viện Úc, cũng đã đến thăm quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Ông bắt tay với các học viên và trò chuyện với họ. Là một người ủng hộ nhân quyền mạnh mẽ, Thượng nghị sĩ Swift đã nỗ lực phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông cũng đã đệ trình dự luật sửa đổi về di cư, trong đó cấm tham gia cấy ghép nội tạng ở nước ngoài và các biện pháp khác lên Thượng viện vào năm ngoái. Dự luật sửa đổi này nhằm mục đích ngăn cản hoạt động du lịch cấy ghép nội tạng, cũng như các tội phạm liên quan, cùng các vấn đề nhân quyền thông qua cơ quan lập pháp. Thượng nghị sĩ Swift cho hay, có rất nhiều người ủng hộ nhân quyền và ông hy vọng sẽ có nhiều người chú ý đến cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông khuyến khích các học viên tiếp tục lên tiếng và nâng cao nhận thức cho người dân. Trong lễ hội còn có cô Nga Nguyễn và những người bạn của cô đến. Họ bày tỏ họ thích không khí ấm áp tại gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã nói chuyện với các học viên và nhận tài liệu. Cô Nga Nguyễn cũng ca ngợi nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Còn cô Magozata Ozek đã nán lại hồi lâu để xem biểu diễn các bài công pháp và cho biết cô rất ấn tượng trước năng lượng an hòa tại đây. Sau khi đọc tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp, cô nói rằng cô sẽ giới thiệu pháp môn này cho các đồng nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.